11. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta cùng nhau làm lễ Vu Lan. Và từ sáng đến giờ thì có nhiều vị ở xa cũng còn lưu lại chùa. Và sau một ngày mệt mỏi sinh hoạt, tuy vậy mà quý vị cũng cố gắng tranh thủ để chúng ta cùng có mặt với nhau tối hôm nay, để được thăm viếng với nhau, thì chia sẻ chút ít đạo lý để chúng ta nhắc nhở nhau trên bước đường tu học. Thì như có thông báo trước á, là lâu lâu mình mới được gặp nhau. Mà nếu Pháp Hòa chọn một đề tài, Pháp Hòa nói hoài, thì quý vị nghe mà không có cơ hội để giải đáp được những cái gì mà mình thắc mắc, thì chiều hôm nay chúng ta có một giờ với nhau để chúng ta có thể nêu lên những cái thắc mắc của mình trong khi mình tu học, để hy vọng mình có thể tìm ra được một vài cái giải đáp để giúp cho mình thăng tiến hoặc là giải tỏa những cái gì mà mình chưa có thông đó. Tại vì quý vị lâu nay có nghe CD hay là DVD thì cứ nghe thôi, thì mình không có cơ hội để mình hỏi những cái gì mình muốn hỏi. Thì tối hôm nay thì Pháp Hòa muốn dành cái buổi chiều này để chúng ta giải đáp những thắc mắc liên hệ đến sự tu học của mình. Thì nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể ghi ra giấy, còn nếu không thì có thể hỏi trực tiếp. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Và ai có câu hỏi trên bàn hồi nãy có thông báo mà chưa thấy, và ai có câu hỏi gì thì khơi trước. Quý vị không hỏi thì mình cứ ngồi hết giờ thôi. Dạ mời chú.
Dạ kính thưa thầy, thầy hôm nay thầy có khỏe không ạ?
Dạ cảm ơn chú, rất khỏe.
Dạ.
Kính thưa đại chúng, là chắc quý vị cũng đang nghe rõ câu hỏi. Thì có một chàng, hai anh thanh niên dự trù đi dự cái buổi hội nghị, nhưng trên đường đi thì một người, vì trên đường đi gặp những người làm thợ làm đồ gốm thì cứ đứng lại xem mà không có đi dự hội nghị, thành ra cái người mà đi dự về thì được rất nhiều những cái lợi lạc, còn người kia thì do mải mê một cái sự việc bên đường mà không được gì hết. Thì cái câu chuyện nó được Đức Phật kể trong Kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ là một quyển kinh gồm có 98 cái thí dụ mà Đức được rải rác ở trong các cái phần kinh. Rồi sau này khi mà kết tập kinh điển đó, thì các ngài mới gom tất cả những câu hỏi đó lại, những cái câu, những câu chuyện đó, làm ra thành một quyển kinh, đặt là Kinh Bách Dụ. Mà nó là Bách Dụ tức là 100 cái thí dụ, mà thật sự thì trong quyển đó nó có 98 chuyện thôi, vì nó còn hai chuyện nữa mới thành trăm, cho nên gọi chẳng luôn là Bách Dụ. Thì cái câu chuyện đó, đó được ví dụ rằng á, đi hội nghị á, là một cái điều chính yếu mà hai người đã có chuẩn bị, đã có rồi, nhưng mà khi đi trên đường á, thì lại gặp một cái sự việc không có tính trước, nhưng mà lại là cái điểm chính để câu nếu cái, nếu cái anh thứ nhì đứng lại. Thì bây giờ chúng ta hỏi mình Thí dụ mình đặt ra một câu chuyện, mình đặt ra một cái vấn đề là mình đi chùa để làm gì? Mình tu Phật để làm gì? Mình đi chùa, mình học Phật, mình tu. Hoặc là thậm chí mình đăng ký vô dự một khóa tu 3 ngày cũng có, 1 ngày cũng có, 2 ngày cũng có. Mục đích của mình là đi tìm cái châu báu, mục đích của mình là đi học Phật Pháp. Nhưng mà trên, trong khi chúng ta vào đạo tràng, chúng ta tu á, thì có những sự việc nó xảy ra thì chúng ta lại gá mình vào cái đó mà quên cái quan trọng là chúng ta phải làm cái mục đích của mình. Mục đích của mình là đi dự hội nghị cũng giống như mục đích của mình là đi tu. Chứ có ai nói tôi đăng ký vô đây để tôi kiếm phiền não đâu. Nhưng mà mình đi vô trong này thì cái phiền não do lời ăn tiếng nói, do khiều quẹt, do hiểu lầm, do đố kỵ, nó lại thành ra cái điểm chính. Rồi chúng ta dừng lại ngay đó, chúng ta gom hết tất cả những cái đó vào trong lòng, mà rốt cuộc hết một ngày tu học, sau đó chúng ta về mà chúng ta không được gì hết. Quý vị hiểu ý câu chuyện, tức là mục đích của mình á, là mình đi dự cái hội nghị thì cũng giống như mình vậy đó. Ai đi vô chùa đầu tiên, cái ngày điểm khởi đầu tiên là cũng đều có một cái khởi sắc rất là hân hoan, là đi chùa lễ Phật, đi chùa nghe Pháp, đi vào đạo tràng để tu học. Nhưng mà trên con đường đi đó, có thể mới vừa vô cái mình buồn phiền gì đó, thì cái đó nó gá mình rồi, tức là nó cột mình lại rồi. Cho nên mình thường hay bị những cái bên lề á, nó dụ mình. Mà nếu mà nói trong tứ ma đó, mà có ai nhắc đó, là thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thì trên cái con đường mình tu hành đó, thì đôi khi những cái phù trần, cái những cái bên ngoài đó, nó thành ra cái thiên ma nó dụ mình. Rồi hay là do một cái phiền não nào đó, nó níu mình ở lại, cho nên nó thành ra phiền não ma. Trong tứ ma đó, phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma, thì những cái chuyện như vậy là thành hai thứ rồi. Nó là hai thứ ma. Ma là gì? Ở tiếng chữ ma đó, là mình nói tắt, nói cho đủ là Mara. Cái tiếng Phạn là Mara, mình nói tắt là ma. Mà người Trung Hoa là đoạt mệnh, người Trung Hoa dịch chữ ma là đoạt mệnh. Nó đoạt là gì? Nó chiếm đoạt, nó cắt đứt đi cái mạng sống của người. Mạng sống này là gì? Là nó ngăn che cái con đường của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình dự trù, mình đi thọ bát quan trai 24 giờ, thì vô đó 24 giờ là nội cái chuyện ăn rửa rồi dọn không là cũng gom lại chắc cũng hết nửa ngày rồi, còn đâu nửa ngày để tu thôi. Vậy mà có một cái chuyện gì đó thì chúng ta lại vinh cái tâm mình vào đó, để cái tâm ý mình vào đó thì mình quên. Cho nên dù có lên nghe giảng, ngồi nghe cho thiệt, những cái chuyện đó nó ấm ức, nó cứ xà quần mình hoài. Mình thích làm đồ gốm, mình nắng, mình nhồi, mình làm một hồi nó thành ra đủ kiểu hết. Có nhiều khi người ta nói có một câu nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu mình ngồi mình diễn ra. Mình diễn ra để mình nắng, mình nhồi, mình nặng, để cho nó thành ra một cái thứ rất là phô trương, rất là đẹp, nó ở trong lòng mình. Có nhiều khi câu nói người ta rất đơn giản, nhưng mình nghe, mình không có nghe bằng đơn giản đâu. Mình nghe rồi mình suy diễn, mình thêm chút nước, mình thêm chút đất, mình thêm chút lửa, mình nung ra thành nguyên cái nồi, để nó trở thành ra cái gì đó nó nặng nề ở trong lòng của mình. Cho nên cái câu chuyện mà trong kinh Bất Dụ mà dụ đó, dụ tức là những thí dụ, thì cái câu chuyện đó chúng ta có thể nhìn nhiều khía cạnh. Có thể một người nào đã nhìn là có lẽ là cái này là tượng trưng cho cái gì, do mãi mê theo hồng trần, vật chất thế gian mà không có lo cái chuyện tu niệm cũng được. Nhưng mà nó sâu sắc hơn á, nếu mà nói thì trên đời này ai cũng phải làm để sống chứ, phải không? Nhưng mà cái quan trọng á, là chúng ta phải biết mỗi một cái mục đích chúng ta làm gì. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ thì chuyện đi làm đi. Mình đi làm á, là cốt là để kiếm tiền sống, 8 tiếng rồi mình đi về. Nhưng mà vô trong sở làm, nó có thể những người làm chung với mình họ tạo cái khó dễ cho mình, họ ganh tị với mình, họ đủ thứ với mình, thì mình quên cái mục đích của mình là vô trong đó đi làm kiếm tiền sống. Tối ngày vô trong đó cứ để thời giờ thấy nguýt, nói móc nói méo rồi đủ chuyện hết, rồi cái cũng hết giờ cái đi về, cũng lãnh tiền phải, cũng đi làm vậy nhưng mà chứa thêm mớ phiền muộn nữa. Rồi về nhà nhiêu đó chưa đủ đâu, rồi về nhà bắt đầu vô mâm cơm là sổ, sổ cho chồng nghe, sổ cho vợ nghe, sổ cho con nghe. Rồi ổng cũng ở trong hãng, ổng cũng có chuyện, cái họ bực trong đó, trong hãng bà con nhiêu bà nói hoài, cái mình phát bực lên, mình nói tôi nói trong nghe chứ không lẽ tôi nói người dân nghe, cái thế là gia đình nó có chuyện lên, thấy không? Thành thử ra nhiều khi mình cứ lo cái đồ gốm á mà mình quên lo cái mục đích của mình. Về nhà mục đích mình là gì? Tận hưởng cái giờ phút gia đình với nhau. Những cái chuyện gì nó không cần thiết để bàn thảo thì đừng bàn thảo trong bữa ăn, để cho cái bữa ăn nó được ngon miệng. Quý vị thấy không? Mình thỉnh thoảng coi phim Tàu rồi mình cũng sẽ thấy những gia đình nhà giàu họ ăn bữa cơm sang trọng lắm, mà ít khi nào bữa cơm đó không có chuyện. Quý vị coi phim Tàu rồi quý vị thấy. Rồi có nhiều khi Pháp Hòa thấy họ có cái người chủ nhà họ ngồi á, họ úp đôi đũa xuống, họ nói có cho tôi ăn bữa cơm được ngon không đó. Thì những cái câu, những cái hình ảnh đó là tự để cho mình phải thấy. Nghĩa là nhiều khi mình ăn một bữa cơm rất đơn giản mà trong cái tình nghĩa nó có. Còn những nhiều khi bữa ăn rất là ngon, rất là sang trọng nhưng mà nuốt không có trôi, ăn không có được. Mà ăn nửa đường như vậy á, ăn nửa đường như vậy đó là cái ăn cái gì? Cái đó là phước báo của Atula. Tại vì cảnh giới của Atula họ sống, họ có phước, hưởng đủ thứ nhưng mà không trọn vẹn như cõi trời. Cho nên cái phước của cõi Atula đó là họ ăn ngon, nhưng mà nửa bữa ăn thôi, thì nửa bữa còn lại thì nó biến thành ra sỏi đá rác rưới hết. Thì nửa buổi của chư thiên, nửa buổi của Atula là thế. Thì chúng ta không khéo thì chúng ta cũng rơi vào cái đời sống của Atula, tức là lên mâm cơm thì rất ngon mà ăn nửa chừng nó trở thành ra phiền não. Có nhiều khi để đó rồi mặc cái áo đi ra đường, có nhiều khi hất mâm cơm xuống đất, rồi thì khi nó xuống đất thì hốt lên thì cũng phải trộn cát trộn đất trong đó chứ làm sao nó sạch được. Đã không? Thành thử ra lục đạo luân hồi là thiên rã tu la rồi người rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, coi chừng một ngày chúng ta cũng đi thăm viếng sáu chỗ đó đầy đủ ha. Thì cái câu chuyện đó, bách dụ đó, nó có nhiều cái ý để chúng ta soi rọi, rồi chúng ta quán chiếu, rồi chúng ta rút tỉa những cái hay ở trong câu chuyện mà chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Có nhiều khi là có nhiều bữa đó mình dự trù, mình làm một cái việc gì đó, nhưng mà đang trên đường đi như vậy thì chuyện này chuyện kia nó xảy ra, thì chúng ta nó ngăn cản. Cho nên chữ ma là gì? Hễ cái gì nó ngăn cản, nó cản trở cái đường đi của mình thì tất cả đều là ma. Quý vị đừng nghĩ rằng ma là cái người tóc dài có lưỡi đỏ le ra mình sợ, không có cần. Những cái ma đó là ngoại ma thôi, mà sợ nhất là cái nội ma. Không, cái nội ma nó nằm ẩn bên trong mình thì cái đó mình mới sợ. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái mục đích của mình làm cái gì. Mà ngày xưa là Tổ Đạt Ma ngài cũng đưa một cái ví dụ, người tu cũng giống như là lên trên núi tìm châu báu, nhưng mà đang đi trên đường thì cũng thấy những cái viên sỏi, những hòn đá, những viên sỏi nó có cái hình dáng cũng đẹp đẹp mà lại tưởng đâu là châu báu, lượm bỏ túi, lượm lên dài dài từ chân núi lên tới đỉnh, tới hồi mà gặp châu báu thiệt á thì lại không dám móc cái cục đá, một mớ đá hồi nãy mình để trong túi đem ra bỏ để lấy cái thiệt vô. Nghĩ cũng tiếc, trời ơi nãy giờ công trình mình khiêng nó tự dưới núi lên, không lẽ giờ dục nó sao, phải không? Mà bây giờ khiêng nữa thì lại nặng quá. Thành thử ra đành lòng ôm cái mớ đá đó trở về, mà bỏ quên cái mục đích chính của mình là lên trên đỉnh núi để lặt cái châu báu, lượm cái châu báu rồi mình đi về, y chang như kiểu của mình. Mình nói thì nghe rất là hay, phải không? Mình nói rất là hay là mình đi vô chùa để mình làm gì, mình trội, mình là toàn là từ ngữ khủng khiếp không à. Nhưng mà khi mình sau một ngày mình tu học, mình trở về thì mình tự mình kiểm coi ngày hôm đó mình lượm được bao nhiêu châu báu. Thậm chí mình lên mình tụng thời kinh nha, mình tụng thời kinh là cái tâm của mình phải chú ý lời kinh đó, để mình thu thập, mình thấm nhập lời kinh. Thậm chí mình còn nói mà mình nguyện thấm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Mình muốn vậy đó. Cuối cùng là mình cũng nói một câu nghe rất là hay. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi á, lỡ rồi mình ngồi vô cái chỗ bên cạnh cái người mình không ưa, thành cái giọng của cái người không ưa đó nó cứ trang rãng rãng lỗ tai mình, tụng thời kinh mình không có phi, không an vui chút nào đó. Thì coi như nguyên thời kinh đó lượm toàn sỏi đá bỏ túi. Mục đích lên tụng kinh mà chỉ cái tiếng của cái người mình không ưa thôi cũng đã phiền muộn mình rồi. Đó, thì cái câu chuyện đó là nó ví dụ như vậy. Tức là đừng có quên cái mục đích chính của mình là gì. Trên đường mình đi á, là rất nhiều những cái chiêu dụ, nhưng mà nếu mình đi không có tới á, thì nó ổn đi. Thấy không? Cũng giống như quý vị thấy không? Các thầy hay các vị xuất gia cũng vậy. Muốn đi đến cái đích thực của mình đâu phải dễ đâu. Trên đường mình tu hành thì cũng biết bao nhiêu những cái ngoắc, những cái chiêu dụ, những cái mời mọc. Nhưng mà nếu mình vững mình đi á, thì nhưng mà muốn vững vậy đâu phải dễ. Đâu phải gọi là nhắm mắt mà đi. Nhắm mắt mà đi thì biết gì để đi. Mà hãy đi mà mở mắt thì thôi cũng phải tu dữ lắm. Tại vì cái nào nó cũng hay hết, cái nào nó cũng đẹp, mà cái nào nó cũng rất là nó có nhiều những cái lời ngon, nó có những cái lời ngọt, nó có những cái hay ho để nó có cái cách nó dụ mình. Cũng giống như mà mình mà chuẩn bị đi chùa mà tụng kinh hay là tu học hay nghe pháp gì đó, thì có ai, có một cái gì nó xảy ra thì nó cũng sẽ có đủ lý do. Và là buổi sáng mình ngủ dậy mà chuẩn bị đi tụng kinh đó, mà nội cái con ma buồn ngủ nó cũng nói hay với mình, nó thôi ngủ đi, ngủ khỏe rồi nó tụng được. Ví dụ như thế, không? Cho nên Phật mới dạy trong kinh đó, cái người lười biếng nó có 8 cách để họ có thể sanh lười biếng. Thứ nhất là gì? Nóng quá không làm, lạnh quá không làm, đói quá không làm, no quá không làm, mệt quá không làm, phải không? Đức thí dụ như mình nè, nãy mình ăn bụng no quá cái kêu tụng kinh nó thôi chút nó đi, no quá tụng cái gì. Thí dụ vậy đó. Phật nói cái người giải đãi nó có 8 cái cách để mà nó bào chữa cho cái giải đãi của nó. Không? Mệt quá cũng làm, mà no quá cũng làm, đói quá cũng làm, buồn ngủ quá không làm, vân vân. Hay là nhiều khi kêu rửa cái chén nó ít quá rửa làm chi, để nhiều rồi rửa. Rồi cái khi mà nhiều quá cái nó sao không ai rửa phụ hết. Thí dụ vậy. Đó, thì cái câu chuyện nó đại ý là vậy. Yeah. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Dạ mời chú.
Dạ thưa, thì thầy thứ hai vừa giảng thì cái câu chuyện đó thì mình có thể hiểu theo nhiều cách như thầy nói. Thì con cũng mới vừa nghĩ tới vấn đề là thì con follow cái vấn đề ý tưởng của con hồi nãy là nếu mình mãi mê trong hồng trần có nghĩa là ví dụ như mình có những cái kế hoạch, có nhiều cái công việc làm ăn kinh doanh, thì tức là mình sẽ dành những nhiều cái thời gian đó cho tất cả những công việc mà mình đeo đuổi đó, thì như vậy là mình sẽ mất rất nhiều thời gian cho cái vấn đề mà mình nói là tu học. Thì tại vì con quan sát thời gian vừa qua thì qua những cái trận động đất như bên Nhật, hoặc là cái bão Irene bên New York vừa rồi, hoặc là những bây giờ thiên tai thì xảy ra rất là nhanh và cái vô thường nó rất là lạ. Thì như vậy thì nếu về những cái quán chiếu đó thì với cái nghĩa của con, cái hỏi này nó hơi riêng biệt một xíu là về cái ý nghĩa của con. Và nếu bây giờ mình theo đuổi những cái chương trình, những cái dự định, những kế hoạch của mình làm ăn để phát triển, để tạo ra của cải, thì cái thời gian đó nó sẽ mất đi. Thì như vậy là mình có kịp để mà mình đối phó với vô thường hay không? Thì đó là cái ý nghĩa con, thì con sẽ chắc được đưa ra như vậy.
Dạ được. Thì giống như Pháp Hòa nói, mình có thể mình nhìn câu chuyện đó theo từng cái suy tư của mình. Nhưng mà nhớ là nếu mình bị kẹt cái nào á, thì mình có thể quán chiếu cái đó để lấy cái đó làm cái điểm chính hướng dẫn cho mình. Thí dụ ai đó bị cái chuyện gọi là lợi danh nó dụ mình nặng hơn, thì mình có thể tư duy mình quán là cái vấn đề vô thường, để rồi chúng ta có thể xả bỏ được bớt qua cái những cái câu chuyện hay là những cái chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Dạ. Ta mình thêm ý thôi. Dạ, mời cô. Cô Phật tử hỏi là cô tu niệm Phật. Tu niệm Phật thì chúng ta hay nói là tu tịnh độ đó. Rồi bây giờ là cô tụng kinh Pháp Hoa. Thì cô muốn biết là cái kinh Pháp Hoa nó thuộc về cái gì. Thì xin thưa đại chúng á, ở trong nhà Phật á, chư tổ có chia ra giáo pháp của Phật thành ra nhiều cái khoa, chúng ta gọi là khoa giáo. Thì những cái quyển kinh như là Pháp Kinh Pháp Hoa hay kinh Niết Bàn á, hiểu không? Thì cái đó gọi là hiển giáo. Cái phần tại sao? Tại vì kinh á là những cái gì mà hướng dẫn chúng ta ở trên cái mặt tu hành, chỉ rõ đường đi nước bước, chỉ rõ cái cách cho chúng ta tu chuyển trong đời sống của mình, thì cái đó là hiển giáo. Còn pháp môn niệm Phật á, hiểu không, thì cái đó gọi là pháp tu. Cho nên mình tu tịnh độ, mình niệm Phật là cái chuyện mình cứ tu niệm Phật. Còn nên mình muốn trì kinh thêm kinh Pháp Hoa để mình rõ thêm những nghĩa lý, giáo lý của Phật dạy mình để mình ứng dụng, mình tu thì đều tốt hết, không có sao. Mình tụng kinh thì mình cứ tụng, và học kinh thì cứ học. Tại vì mình tu á, là mình ứng lấy cái pháp mình tu, là cái pháp môn tịnh độ hay là mình ngồi thiền gì đó. Nhưng mà ở cái mặt giáo á, thì chúng ta cũng không bỏ. Tại vì nếu mình tu mình không có học á, thì làm sao mình hiểu được Phật dạy cái gì mà mình dùng, mình ứng dụng mình tu. Mà bây giờ á, mình học kinh Pháp Hoa để mình hiểu thêm những cái nghĩa lý. Nhưng mà kinh Pháp Hoa đó thì người ta, mình có thể nhìn kinh Pháp Hoa bằng nhiều cái khía cạnh, bằng con mắt gì, bằng cái pháp tu gì mình. Ví dụ người tu thiền, người ta có thể nhìn kinh Pháp Hoa qua cái lăng kính của người tu thiền, không? Còn có những vị người ta giảng kinh Pháp Hoa theo cái hiển giáo, tức là lời kinh sao ta giảng ra cho mình hiểu rõ ý kinh như vậy để mình tu. Cho nên không có lộn. Thôi giờ gọi là thập cẩm đi. Gì cũng có đó. Thiền cũng có, tịnh cũng có, trì chú cũng có, thập cẩm rồi được. Tại vì ngay cả cô còn không biết thì sao người ta biết. Cô còn biết cô tu gì nữa sao ta biết. Thì Pháp Hòa nói với cô á, là bây giờ á, mình tu á, mình tu chập rồi á, thay vì cái mục đích của mình á, là để an vui giải thoát. Nhưng mình tu hồi cái mình bị kẹt ở cái chỗ là tông gì, giáo gì, phái gì, môn gì. Tu hồi cũng giống như là mình phải đi dự cái hội nghị thì không đi, mà cứ lo mấy cái chuyện là người ta làm đồ gốm cái bên cạnh không à. Đừng có đặt cái chuyện tông phái gì hết trơn á. Tông phái là mình đặt. Phật không có bao giờ Phật nói chuyện tông phái gì với mình hết trơn á. Bây giờ ai bệnh gì thì uống thuốc nấy. Có ai bác sĩ nào nói tôi, tông của tôi là tông uống Tylenol, cho nên ai bệnh tới tôi là chỉ được uống Tylenol thôi. Rồi tông tôi là uống aspirin, tôi phải chống cái ông uống Tylenol. Bác sĩ nào nói vậy đâu. Tùy bệnh cho thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Tôi hiểu ý không? Rồi bây giờ mình học kinh, mình chọn những cái cách mình tu. Thật ra cái pháp môn là gì? Mình đừng có nói đúng ra là pháp môn, chứ còn mình nói tông nói phái một hồi mình kẹt. Pháp môn là phương thuốc. Bây giờ mình đang loạn tâm thì bây giờ mình tìm một phương thuốc trị bệnh loạn tâm của mình là niệm Phật. Bây giờ mình đang sân hận nhiều quá thì cái phương thuốc của mình là phải thường quán vô thường và từ bi để cho bớt cái sân hận ở nơi mình. Đúng ra là mình là bệnh nhân để uống thuốc, chứ không phải bệnh nhân để kiếm ông bác sĩ lập tông. Mà mình tu chập rồi á, là mình bị kẹt cái tông cái phái. Rồi quý vị thấy không, riết rồi á, Phật tử cứ tông này chĩa tông kia, bị tông là trưởng á, phải không? Anh này tông anh kia tông anh nọ, rồi cứ tìm cái chỗ hở của nhau để tông nhau. Là mình rốt cuộc rồi cái mục đích của mình dự cái hội nghị nó không có, mà lại coi cái người làm đồ gốm. Hiểu ý không? Rồi thì bây giờ á, cô cần định tâm là bằng cách niệm Phật. Nhưng cô cũng muốn mở mang trí tuệ để hiểu biết thêm nhiều những qua những lời Phật dạy, thì cô phải nghiên cứu kinh điển. Rồi, vậy thì Pháp Hòa giải thích cho cô hiểu vậy ha. Tụng kinh thì cứ tụng để mở mang trí tuệ, còn pháp tu để mình tịnh tâm là niệm Phật. Thấy không? Thì bây giờ cái đó gọi là, cái đó gọi là phần kinh là phần giáo. Thấy không? Phần niệm Phật là phần pháp tu. Vậy thôi. Cũng giống như là bây giờ á, mình á, ăn cơm là chính, còn nghiên cứu nấu thêm những món khác nữa là phụ. Được không? Trong khi chờ quý vị, trên này có một câu hỏi. Ở Việt Nam con có pháp danh là Diệu Hoa, ở Canada pháp danh là Nguyên Phương, nhờ thầy khai thị cho con nên chọn pháp danh nào? Dễ thôi, thì đi về Việt Nam thì gọi là Diệu Hoa, bữa nào qua Canada xưng mình là Nguyên Phương. Này là lưỡng quốc. Xin thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa mới giải thích cái chữ pháp danh. Pháp danh là cái tên ở trong đạo, mà cái tên nào nó cũng đẹp, nó cũng hay đó. Cái quan trọng là mình có ứng dụng, mình sống như cái tên mà người thầy đã muốn nhắc nhở cho mình không. Cái đó là quan trọng, còn bao nhiêu tên đó không có quan trọng. Trời ơi, có nhiều Phật tử hỏi ra cũng cả chục cái pháp danh có. Bởi vì gặp thầy nào cũng xin pháp danh hết đó. Thầy nào mà có hơi có famous một chút là mình tới mình xin pháp danh. Không cần thiết. Hiểu ý không? Không cần. Bây giờ á, cái pháp danh nào mình thường dùng, quen, mình quen dùng rồi. Thí dụ như Diệu Hoa là sao? Là cái hoa vi diệu. Mà hoa vi diệu tức là liên hoa. Ý muốn nói mình đó phải là một cái đóa hoa vi diệu, ở trong bùn mà vượt khỏi cái bùn, ở trong nhiễm ô mà không nhiễm ô thì là diệu hoa. Hiểu không? Mà gì mà chính vì á, rồi chữ nguyên phương là gì? Phương là đẹp. Không? Phương là đẹp, nguyên là cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc nó đẹp, mà nếu mà tính ra mà suy kỹ thì nó cũng không ngoài chữ diệu hoa. Sở dĩ nó vi diệu là tại vì nó có nguồn gốc, là lúc nào nó cũng, nghĩa là cái gốc hoa sen là vượt khỏi bụng. Cho nên suy đi tính lại thì chữ nào nó cũng vô chỗ đó. Không, thành nữ là bây giờ mình thường quen dùng nào rồi thì mình cứ dùng à, chứ không có cái nào hơn cái nào kém hết á. Mình quen cái nào thì mình dùng. Mà nhớ là tên trong đạo là đặt ra. Chứ thời xưa đó, thời của Phật đó, đâu có đặt pháp danh. Thầy đó tên gì là vô tu cũng tên đó à. Chứ Phật đâu có đặt pháp danh đâu. Pháp danh là sau này mình đặt. Sau này là khi mà Phật giáo phát triển rồi, qua nhất là các nước Á Đông, thì mới đặt ra cái chuyện là đặt pháp danh. Phải không? Cho nên chứ có gì đâu mà tên, cái chữ nào nó cũng có cái nghĩa của nó hết. Thí dụ như cái chữ thê đó. Thê ở trong tiếng Hán nó cũng là cái thang. Cái thang, phải không? Rồi có nhiều vị Phật tử pháp danh là Diệu Thê, có nghĩa là cái thang mà để mình leo lên đến cái chỗ vi diệu. Nghe chữ thê cái nó, trời ơi, cuộc đời con nó thê thảm quá. Thầy cho cái tên con là kể từ nay cuộc đời con nó thê thảm rồi, nhất định phải đổi cái tên khác, không chịu chữ thê đó. Thí dụ như đó, tại vì mình không có hiểu cái nghĩa đó, rồi mình cứ buồn phiền. Chứ thiệt sự ra chữ nào cũng có nghĩa. Rồi có ai có hỏi gì nữa không? Dạ mời cô chị hỏi dễ dễ nha. À, kính thưa quý vị, thì mình không có cần bàn kinh địa mẫu này là ở đâu, nguồn gốc làm sao, bởi vì không phải của mình. Người nếu mà mình là Phật tử để xác định lại cái quyển kinh đó có phải nằm trong hệ thống kinh điển của nhà Phật không, thì mình có bổn phận xác định nó không phải. Còn nó đúng nó sai mình không có luận được, vì cái đó quyền của người ta. Mình không có đủ thẩm quyền để mình nói đúng sai của mỗi người. Nhưng mà chỉ xác định ai là Phật tử chân chánh, nhận mình là Phật tử chân chánh, phải hiểu rằng quyển kinh địa mẫu không có nằm trong hệ thống kinh điển Tam Tạng Thánh Giáo của Phật. Không, còn những vị nào người ta tin có thánh thần rồi có địa mẫu gì đó thì cái phần đó của người ta. Cũng giống như tôn giáo nào ta cũng có thánh kinh của người ta. Mình không có thể nói thánh kinh tôi số 1 rồi mình bài xích cuốn thánh kinh khác. Không, thánh kinh của nhà Phật là Tam Tạng kinh điển, gồm có kinh, luật, luận. Mà đem cái danh sách ra thì không có quyển kinh địa mẫu. Vậy thôi. Xin thưa đại chúng là ở trong kinh Phật, trong danh từ Phật giáo, chúng ta có một cái danh từ là vô gián địa ngục. Bây giờ mình định nghĩa hai chữ địa ngục. Địa là gì? Địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Địa ngục người Trung Hoa dịch là khả yểm, tức là đáng chán. Khổ cụ có nghĩa là đầy đủ cái khổ. Còn vô gián là gì? Vô gián là không bao giờ dừng nghỉ, có sự gián đoạn. Vô gián là không có sự gián đoạn. Như vậy thì không nhất thiết phải ăn trộm mới vô gián. Khi một cái khổ đau nào ở trong lòng ta, nó chưa hề có giây phút nó dừng, khổ triền miên khói lửa, thì cái đó gọi là địa ngục vô gián. Một sự cố chấp của chúng ta dày đặc, không bao giờ chúng ta có một chút nào lơi ra. Vì sự cố chấp của mình, rồi mình ôm cái cố chấp đó, rồi mình đau khổ ngày này qua tháng khác, thì cái đó là địa ngục vô gián. Quý vị hiểu ý không? Còn ở trong kinh á, mới nói rằng á, những cái người mà ở trong địa ngục vô gián như là uống nước đồng sôi, ăn thì ăn sắc nóng, khát thì uống nước đồng sôi, là nghĩa làm sao? Thử mình hỏi, khi nào mình đau khổ đó, có cái gì mình ăn mình thấy nó ngon đâu? Khi mình đau khổ có cái gì mình uống mà mình thấy nó ngon đâu? Rồi khi mình đau khổ có chỗ nào mình ngồi nó yên đâu? Thì vì vậy mà trong kinh mới diễn đạt cái cảnh địa ngục là ngồi trên bàn chông. Bởi vì khi mình khổ mình ngồi không có yên. Khi mình khổ thì ăn cái gì đi nữa thì mình cũng thấy nó là không có mùi vị, không còn cái gì nữa, cho dù nó là cao lương mỹ vị cỡ nào. Và ngồi đâu thì chúng ta cũng rầu rầu buồn khổ. Đó, địa ngục không phải dưới lòng đất. Địa ngục không phải ở lòng đất. Mà cái cảnh địa ngục mà trong kinh nói đó là cái cảnh giới tối tâm của tâm hồn mình. Cho nên người ta nói địa là tối tâm, địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Nếu lòng của chúng ta mê mờ, không có một chút ánh sáng hiểu biết, chấp cái này chấp cái kia, mà càng chấp thì chúng ta càng build up cái chấp nó dày lên, và không có sáng suốt mê mờ thì là địa ngục chứ gì đó. Quý vị hiểu ý chữ địa ngục vô gián không? Không có tổ nào dọa mình đâu. Không, các ngài muốn nói là những cái ý để rồi chúng ta phải suy tư. Giống như quý vị thấy không, khi mà cái vị thánh nữ xuống địa ngục đó, thấy có những chúng sanh lội qua những cái biển, thoạt chìm thoạt nổi, rủi lại móc mắt, làm sao mình nè, tất cả chúng sanh ta là những người đang bơi trong cái biển nghiệp. Nhưng mà chưa đâu, chúng ta cũng có tha cho nhau đâu, chúng ta còn hấy quýt nhau, chúng ta còn đủ kiểu với nhau đó. Cho nên trong kinh mới diễn tả cái hình ảnh là những người ở dưới địa ngục á, bơi lội trong biển rồi quỷ lại móc mắt bầm chặt. Có phải mình không? Mình sống trong cái biển khổ này, mình có bao giờ mình nhận ra nó là biển khổ đâu. Mình nghĩ nó là cái chỗ vui, cho nên còn dành, còn lấn, còn chen chút, mà lỡ mà mình định mua cái đó, mình mới vừa lợi cái người kia chụp hơn mình, cái mình cũng quấy quýt cái rồi mình mới đi, chứ mình có hiền lành gì đâu. Đó. Còn nếu mà người nào mà mình còn ghét, giận cái người đó, mình còn nói cho nặng nề, giống như bầm chặt cái người đó vậy. Cho nên trong kinh nó diễn tả ở trong biển đó, quỷ còn móc mắt, còn bầm chặt mình ra nữa, là mình hết chứ không ai. Rồi còn hỏi là ở đâu là có địa ngục? Vô Độc đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Cái biển của thân, cái biển của nghiệp, của miệng, cái biển của ý. Mà không khéo thôi thì nó cả là một biển nghiệp. Cái miệng nói rỉ rả hàng ngày đó, mà nói mà không khéo là tạo cả một biển nghiệp của miệng. Cái ý là không bao giờ nó dừng suy nghĩ nha, mà không khéo là cả một ngày đó là bao nhiêu cái biển, gọi là biển nghiệp của ý thức, của suy tư. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta biết khéo chuyển đó, thì chúng ta sẽ chuyển ba nghiệp thành ra ba cái nghiệp tốt. Cho nên mỗi lần mình khai kinh đó, bên này giao ba tiếng chuông, bên này giao lại ba tiếng mõ. Ba tiếng mõ là gì? Tượng trưng cho chúng sanh hàng ngày tạo nghiệp qua thân, miệng, ý. Bây giờ muốn chuyển cái đó không? Phải lấy thân, miệng, ý tu giới, định tuệ. Rồi gom hết tổng cộng lại coi. Bon cóc, bon cóc, bon cóc, bon cóc, 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 cóc. Cộng lại là 10 tiếng. Đó là thập thiện nghiệp. Còn không khéo là tạo thập ác. 10 cái tiếng mõ khi trước khi tụng kinh. Quý vị có hiểu được câu hỏi của bác muốn hỏi không? Thì bác hỏi rằng cái người niệm Phật á, có khi đạt được đến cái chỗ là cái tâm mình á, nó yên tịnh nhất như và không còn loạn. Nhưng mà họ không có giữ được cái đó lâu thì có khi họ loạn trở lại. Như vậy thì cái người đó khi sắp mất, họ có định không? Cái định nó có trở lại với họ không? Cái câu hỏi là vậy phải không thưa bác? Dạ. Ở trong khi mà chúng ta tu á, thì chúng ta phải thấy rằng mình đang ở trong cái cõi đời này mình tu á, mà muốn ở trong cái trạng thái định mà gọi là thường định á, không phải là chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ, tại vì mình hằng ngày còn biết bao nhiêu thứ để mình tiếp xúc, mình phải lo. Niệm Phật niệm chứ bữa nào mà tháng nào mà bill tới mà không có tiền thì cũng niệm bill niệm tiền chứ đâu có niệm Phật nổi. Có phải không? Cái sự thật là nó vậy. Cái là mình nói thì nói gần nói xa thì không qua nói thật. Thí dụ như thầy có giảng hay cỡ nào mà thầy làm trụ trì ngôi chùa mà tới tháng đó thầy không có đủ tiền thì thầy trả tiền bill thì thầy cũng phải lo thôi, chứ còn không có thể nào nó không lo được. Cái sự thật là vậy. Vậy thì bây giờ á, khi mà chúng bởi vì vậy mà chúng ta cần phải có cái gì? Cần phải có thiện hữu tri thức. Chúng ta cần phải có thiện hữu tri thức để làm gì? Để nhắc nhở, để sắp tấn. Và chúng ta cần có cái môi trường. Và vì vậy á, để phòng hờ cái sự việc và người kia tu mà chưa đủ định, cho nên mới có cái chuyện gọi là chúng ta trợ niệm cho người sắp lâm chung, để trợ cho cái người đó đi vào cái trạng thái định nó dễ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi chúng ta sắp mất thì cái giờ phút đó được gọi là giờ gì? Giờ phút của tứ đại phân ly, tức là bốn thứ đất nước gió lửa bắt đầu nó rã, nó đang gọi là chào với nhau để nó đi. Cho nên cả thân thể người kia đau nhức và mệt mỏi vô cùng. Và nếu mà cái người mà định tĩnh không đủ á, thì sẽ bị cái đau nhức này nó chi phối. Cho nên rất là sợ cái trường hợp đó. Vì vậy mà các vị người ta muốn giúp, muốn trợ duyên cho cái người tu được thăng tiến một mực mà đi, thì chúng ta mới lập ra cái chuyện gọi là trợ niệm. Trợ tức là trợ giúp. Cho nên khi mình gặp cái người mà sắp mất, dù người đó đã từng tu bao lâu hay là mới tu gì không biết, cái cách trợ niệm là lâu lâu chúng ta phải kê vào lỗ tai người đó, nhắc cho cái người đó thánh hiệu của Phật Di Đà, nhắc cái người đó phải định tĩnh, không mê mờ, phải thấy rõ con đường mình đi. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, mặc dù á, Pháp Hòa biết lái xe, nhưng mà bữa đó vô uống thuốc lái không có vững, Cho nên phải cần có cái người ngồi kế bên. Bởi vì cái người kia không biết lái xe, nhưng mà bây giờ Pháp Hòa là cái người lái, thì cái người ngồi bên để làm gì? Lâu lâu nhắc Pháp Hòa, đập đập lên vai để cho mình tỉnh, để làm sao mình đi cho nó đúng đường. Cũng y như thế, cái người mà sắp mất á, thì lúc đó đủ thứ những cái loạn á, từ thân cho đến những cái hình tướng bên ngoài. Vì vậy mà mình phải chuẩn bị hành trang cho mình. Chuẩn bị hành trang cho mình là ngay trong đời này chúng ta, ngay cái giờ phút chúng ta còn đang khỏe mạnh nè, cái gì chúng ta xả bỏ được, xả bỏ bớt đi, để cho tâm hồn mình nó rỗng rang, để cái giờ phút mà cận đó đó, chúng ta không bị những cái tạp nhạp đó nó chi phối mình. Thí dụ mình buồn cái người đó, giữ người đó làm chi trong lòng, xả ra đi, để cái người đó không là cái cản trở cho mình trong khi mình sắp mất. Rồi bên cạnh đó, mình xả bỏ đó, rồi mình phải làm gì nữa? Mình phải huân tu. Xả bỏ là một chuyện, xả bỏ rồi làm gì nữa? Phải huân tu. Cũng giống như là mình đựng một cái ly nước, mình rửa sạch cái dơ rồi, thì bây giờ ly nước này phải hướng cái nước sạch để mà uống. Thân tâm ta cũng thế. Cho nên đã làm lễ quy y phải sám hối. Trước khi quy y phải sám hối. Sám hối để làm gì? Để cho ba nghiệp thân khẩu ý nó sạch, để nó tiếp nhận cái pháp tam quy. Cũng giống như một cái ly nước mà trước khi muốn hứng lại, đựng lại cái nước sạch thì phải rửa cái ly dơ. Thì bây giờ mình cũng thế. Ngày xưa mắt, tai, mũi, miệng, thân ý mình nó chứa đầy những cái dơ, cái khổ, cái phiền. Bây giờ bắt đầu mình thanh lọc nó ra bớt rồi á, thì bây giờ mình huân tu cái thánh đức, tức là mình huân tu danh hiệu của Phật. Mà huân tu danh hiệu của Phật rồi, để nó ở trong mình mạnh rồi đó, thì cái người kia có nhắc một câu cái là tự nhiên mình giao liền. Thấy không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thuộc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, nhưng mà hơi mờ mờ, mà chỉ cần quý vị tới, quý vị nhắc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thì Pháp Hòa sẽ nhớ Dạ Di Nị, Dạ Dạ Tha gì đó, thí dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mình không có thuộc cái đó, người ta lợi ta nhắc Dạ Di Nị, Dạ Dạ Na, cái mình quên, mình nói em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Bởi vì mình đâu có cái câu kế. Thấy không? Thành thử ra tại sao mình phải thuộc kinh là vậy đó. Mình thuộc kinh là để cho khi mà người ta có nhắc là mình nhớ liền. Cho nên cái trợ niệm trong khi cái người sắp mất đó là như vậy. Cho bây giờ quý vị cứ nhớ là mình phải nhớ cái châm ngôn của người tu mình đó, là hằng ngày chúng ta phải xả bỏ. Bên cạnh cái xả bỏ, chúng ta phải huân tu. Ngày xưa chúng ta cũng huân, nhưng mà huân cái xấu, huân cái dở, huân cái phiền, cho nên trở thành ra một khối. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta bào mòn xả bớt, thì lúc đó thân tâm thanh tịnh rồi thì phải huân tu pháp môn của Phật. Thí dụ ai mà nhớ kinh, học kinh hay là nhớ công niệm Phật, để chí, để rồi người kia có trợ niệm cho mình nhớ lại liền, giao cảm liền. Người không có huân tu niệm Phật, dù người kia có tới nhắc đi nữa thì cũng bập bẹ lờ mờ, chứ không có phát tâm gì mấy đâu. Rồi bây giờ á, hàng ngày á, thay vì á, mình quán cái tướng cái con nhỏ mình ghét nó đi, thì bây giờ trong nhà Phật dạy cho mình gì? Quán tưởng Phật Di Đà, phải không? Cho nên á, quý vị biết nhà Phật á, Đức Phật và chư tổ rất hay là có một cái pháp để mà đối trị. Không phải nói ở cái mặt tiêu cực, mà các ngài chỉ cho mình thay vì làm cái này sao anh không làm cái khác. Pháp Hòa ví dụ, thay vì ở nhà mình á, mình có những cái khung vách trống, cái mình treo hình một cái cô tài tử này, anh cái anh tài tử kia, mà nhìn mấy cái người đó chỉ biết nó đẹp vậy thôi chứ nó đâu cứu mình đâu. Bây giờ mình không treo cái đó, cái mình treo hình Phật. Mà mỗi khi mình giao cảm với hình Phật thì tâm mình, thí dụ mình nhìn này, à thái tử xuất gia, nhìn kia Phật nhập niết bàn, nhìn hình kia Phật chuyển pháp luôn, thí dụ vậy. Lúc nào mình cũng định. Cho nên có một cái cách rất là hay á, tại sao trong chùa người ta ghi mấy cái chữ, ai mà không biết chữ Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà ghi cái chữ ra đi, mà cái tật của mình cứ nhìn cái là Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên người không phát tâm niệm Phật mà nhờ bước vô chùa thấy cái chữ cũng phải đọc Nam Mô Di Đà Phật. mình giáo người ta kiểu đó. Quý hiểu ý không? Mình hướng dẫn người ta kiểu đó. Cho nên trong nhà của mình cũng vậy, viết một câu Nam Mô Di Đà Phật. Ai tới nhà mình đó, không cần biết anh nói đạo gì, tin tin, nhưng mà cái tập có chữ là đọc à, Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên mình chỉ người ta cách niệm Phật mà niệm như vậy. Hiểu ý không? Thành thử ra rất hiếm ai mình ở trong cõi đời này muốn có một cái định mà thường trực không phải dễ đâu. Vì mình sống trong đời này nè, đừng có nói chi mà sống đời nghe. Nội sống trong chùa muốn có cái định mà gọi là thường xuyên cũng là cả khó rồi. Tại sao vậy? Lát cái người này gọi lên, con cận này cũng cận kia, rồi chưa nói mà sống chung với nhau còn khiều quẹt với nhau còn phiền muộn nữa, đâu phải dễ. Thấy không? Cho nên còn sống ở cảnh cái cõi giới ta bà này á, cái vấn đề mà giữ mình mà thuần khiết mà tu á, là chúng ta phải phát tâm dũng mãnh và phấn đấu lắm. Vì vậy mà cho nên á, trong kinh Di Đà mới nói không, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh tịnh độ. Đâu phải cái người mà phước đức út chút chút mà có thể sanh về cõi đó được đâu. Mà kinh Địa Tạng còn nói câu này: trong bảy phần công đức mình làm á, người chết hưởng được có mấy? Một phần. Còn sáu phần công đức là của người sống. Những kinh nói một câu hay lắm. Vì vậy ta khuyên chúng sanh hằng ngày phải chuyên tu để hưởng trọn phần công đức. Như vậy thì đâu có nghĩa là hưởng có một, mà tại mình không tu mình muốn hưởng một, còn mình mà có tu là hưởng trọn. Đọc kinh phải đọc cho kỹ cái đợt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình thích ăn chay, cho nên người ta dâng cho mình nguyên dĩa cơm chay, mình ăn ngon lành ăn hết. Còn mình mà người không hảo cơm chay, cho mình dĩa múc chừng vài muỗng, ai ăn làm gì làm, tôi không ăn. Vậy thì một dĩa cơm chay hưởng được có mấy phần? Không phần thôi. Sáu phần khác còn người thích ăn chay hưởng. Thì cũng như thế, mình là người thích ăn chay thì người ta đưa cho mình cái dĩa cơm chay mình mới làm hết dĩa được, không? Còn mình không thích thì ta có đưa đi nữa, nể tình lắm, dài muỗng chơi cho vui thôi, chứ không hảo. Y như thế, hằng ngày mình đóng huân tu, cho nên khi mà người ta offer mình cái tu đó, mình lơ mơ lắm, không có hảo đâu. Người mà thích nghe pháp coi trời đưa nhiêu băng dĩa cũng mừng, cũng thấy quý. Còn người không thích coi cầm dĩa lên nể tình cầm vậy thôi, chứ chưa chắc đã nghe. Thấy không? Bất khả dĩ thiểu thượng căn phước đức nhân duyên, đâu phải ai cũng có cái phước để mà cầm cái đó đâu. Đó, cho nên tại sao hàng ngày mà huân tu là vậy. Cháu bà mới làm cái bài kệ rửa bát đó. Quý vị nào mà rửa chén, học cái bài kệ rửa chén: rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái chuyện mà bát dơ rồi bát sạch cũng y kiểu của mình à. Đó, mùng 1 lên sám hối chứ mùng 2 làm tiếp rồi đó, chứ không đợi tới mùng 3 nữa. Nhưng mà đâu có nghĩa như vậy là không tu. Không, giống như cái chén thôi, dơ rồi thì phải rửa, mà rửa rồi thì phải dơ. Thì mình cũng vậy. Cho nên mình cứ phải tu hoài, tu mãi. Đến khi nào á, mình sanh ở cõi cực lạc á. Cõi cực lạc là cõi làm sao? Một trong những cái thắng đức ngờ, cái cảnh giới thù thắng đó là gì? Các vị ở cõi đó người ta nhắc nhở, ta nâng đỡ nhau tu dữ lắm. Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mình ở trong một môi trường mà cứ nhắc nhở với nhau tu hoài thì đó là cảnh cực lạc. Vậy thôi à. Cho nên được đi về cảnh cực lạc, một trong những cái vui của cõi đó là gì? Không có người khàm khổ mình, không có ai nói sốc mình, không nói móc mình nữa. Không ai nói móc mình nữa. Gặp mình ta khen đẹp là đẹp thiệt, chứ ta không có nói móc. Không, ta không có nói móc nói mỏ gì hết trơn á, cho nên khỏi phải lo. Còn cõi của mình thì sao? Mình nghi dữ lắm, ta khen mình câu cái đạo với tôi thiệt không, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi từ cái nghi, rồi từ cái người, rồi từ mình, cho nên đủ thứ. Vì vậy mà tại sao người ta muốn sanh về cực lạc là vậy đó. Bởi vì cái cõi đó là người sống cõi đó là thuần khiết nhắc nhở với nhau tôi. Thì bây giờ đó, mình có thể tìm cực lạc ở cái nơi nào? Nếu ở mình sống ở đâu mà bạn đạo với nhau lúc nào cũng nâng đỡ nhắc nhở với nhau, sách tấn nhau tu, thì mình biết rằng lúc đó mình đang ở cực lạc. Vậy thôi. Vậy bác có rõ được câu nói không? Dạ mời cô. Cái câu hỏi của cô là Nhiều khi mình có một người mẹ hay một người cha, càng về già thì những cái tật của cái người đó càng sanh. Thì làm sao để mình trợ lực cho cha mẹ bớt đi những cái chướng đó mà đúng nghĩa của sự báo hiếu? Tại vì nếu mà mình gần gũi, mình chăm sóc, rồi mình thấy cha làm như thế này, mẹ làm như thế kia thì mình hay bực dọc. Thì rồi mình bực dọc lên thì mình cảm thấy là mình không có hiếu thảo. Nhưng mà cái lúc bực thì mình thấy mình không kèm được đó. Rồi tới hồi mà mình lắng xuống thì mình mới thấy là mình kỳ. Cái ý của cái câu hỏi là như vậy. Thì xin thưa đại chúng là theo Pháp Hòa biết á, tại vì Pháp Hòa cũng gần gũi người lớn tuổi cũng hơi nhiều. Từ hồi 15, 16 tuổi là Pháp Hòa sống gần các vị lớn tuổi nhiều lắm. Thì Pháp Hòa biết một điều á, là người càng lớn tuổi á, thì cái tập khí, mình nói nôm na là cái tập á, nói theo ngoài đời là cái tập nó càng lớn. Mà nhà Phật thì dùng là chữ tập khí. Tập khí tức là những cái gì lúc mình còn sống nó huân tập, nó thành ra một cái lực, một cái energy, một cái khí, rồi tới về già cái nó bật mấy cái đó ra. Có nhiều khi hồi nhỏ không có, mà giờ già bắt đầu nó sanh cái đó, cái kêu là sanh tập, bắt đầu bây giờ nó mới sanh. Cho nên có những cái nó mới huân, mà có những cái nó đã cũ. Mình cũng vậy gì đâu, có những cái sanh ra cái biết rồi, rồi có những cái do gần gũi cái người kia bây giờ nó mới sanh. Có những, cho nên cái tập khí của mình nó có những cái nó mới và có những cái nó đã lâu. Thì bây giờ á, cái quan trọng á là chúng ta biết hiểu được cái hoàn cảnh của mỗi người để chúng ta có thể giúp đỡ được người đó. Ví dụ như người già hay tuổi thân, mình nói ví dụ người già hay tuổi thân hay tự than thân trách phận đó. Hồi đó mình còn trẻ, mình nuôi bầy con, giờ già mình không có lo được rồi, bắt mấy đứa lo lại cái nhiều khi cũng buồn. Rồi lỡ người con nào mà nói một câu nói mà không có được dễ thương á, cái bắt đầu mình cũng giận 3-4 ngày mình không ăn cơm. Nói chung là cái người già đủ kiểu hết trơn á. Hồi đó bà nhớ bà sống chung với hai cô ni già. Một người thì thích ăn cái bánh sừng trâu, tức là cái bánh croissant của Pháp. Một người thì thích ăn chuối. Mà một lần mà đi chợ á, mua là phải mua cái gì cũng phải cả hai. Thể mua cái bánh croissant cho cái cô này á, thì phải nhớ mua thêm vài trái chuối cho cô kia. Chứ đem về mà cho cô có chuối, mặc dù á, chuối có thể ở nhà còn, nhưng mà đi về mà mua mà người có người không là cũng phiền à. Cho nên chuối có dư cũng phải chịu, cũng phải mua để về hai người có cùng lúc. Cái người già là như vậy. Còn nhiều thứ nữa, phải không? Thí dụ như hồi xưa cũng một tay xanh rờn nấu ăn, bây giờ già hơi lẩn lẩn, không biết làm có đúng không, mình lại mình chỉ cái dục xuống cái bóp, nó giỏi làm đi. Không? Thì quý vị mới thấy là cái người già nó nhiều tật lắm, phải không? Mà ngay cả mình cũng vậy. Khi mình còn trẻ đó, mình hay hờn, hay hờn mát đó, về già đó cái hờn mát nó y chang, nó còn nguyên. Mà nếu mình gặp được một cái người con, người cháu cảm thông á, thì người ta chấp nhận được cái hờn mát đó của mình. Còn nếu mà gặp người con, người cháu nóng tánh á, thì coi như là sẽ có những lời nói làm cho mình thêm buồn nữa. Chứ cái ở đây á, cái vấn đề là cái người chăm sóc phải hiểu, phải dùng cái quán chiếu để hiểu được cái tập khí, cái chướng khí của người già. Pháp Hòa đã từng gặp những người lớn tuổi hồi đó, bây giờ về già rồi bắt đầu sanh tật là kén ăn. Cái gì mua về cũng chê hết, là nhất định phải tự tay làm. Biểu con cái phải đi mua cái món đó về để cho mình tự tay mà làm. Mà làm thì nó đâu có sạch, tại bây giờ già đâu có làm, tay chân nó đâu có còn như ngày xưa nữa. Làm không sạch cái nấu ra không ngon cái dục. Mà cứ như thế mà mua món gì về thì cũng chê, nó không bằng tao nấu. Thành thử ra ở đây á, được cái sự chân thật mà báo hiếu á, thì có nghĩa là mình phải hiểu. Có hiểu mới có thương. Nhà Phật nói vậy đó. Không có hiểu làm sao thương. Chứ mà bây giờ mình càng hiểu được cái tâm trạng và cái cảm thông cho người già thì mình thương. Rồi bên cạnh đó, đó nếu mà cha mẹ mình á, có những cái chướng nó xảy ra đó, thì một trong những cái cách mà chúng ta có thể làm là gì? Đó là sám hối cho cha mẹ. quý vị tụng Lương Hoàng Sám á, thì quý vị thấy là cái quyển thứ 10 á, ở trong đó, đó mình lại thế cho cha mẹ, lại thế cho cha mẹ hiện đời, lại sám hối thế cho vua chúa, lại sám hối thế cho người thân mình, cho con cái mình. Thì bây giờ á, ai gặp cái hoàn cảnh nào mình muốn cứu giúp người kia, bên cạnh cái sự chăm sóc bằng vật chất, mình gửi cái năng lượng bình an của mình đến bằng cách là chúng ta tụng một lời kinh hay là lại sám hối cho người đó. Như hồi chiều có một cô Phật tử, cô có hai người con bệnh, bây giờ một đứa 19, đứa 17 rồi, thì tội nghiệp lắm. Tức là bây giờ là một mình cô phải gánh hai người con và nuôi dạy cả đời. Thì Pháp Hòa có hỏi cô là, cô có hỏi Pháp Hòa là có phải con cái của con nó như vậy, rồi gần đây có một đứa thì tánh tình nó không bình thường, nặng hơn nữa, như vậy có phải là do phong thủy không? Tức là cô muốn kiếm thầy phong thủy về đổi hướng chỗ này. Pháp Hòa nói không có phong thủy nào hết á, thấy không? Rồi thay vì á, Pháp Hòa hỏi nhà cô có bàn thờ Phật không, cô nói không có. Pháp Hòa mới nói thay vì cô muốn, cô mời một ông thầy phong thủy về, ông biểu cô phải dời cái tủ này, dời cái bàn kia, thay vì cô dời đi vòng vòng cái nhà của mình á, tại sao cô không làm cái bàn Phật? Thay vì mình dời tùm lum trong nhà thì mình thiết lập cái bàn Phật đi. Rồi cứ mỗi một lần mà cô chăm sóc cho con cái thì cô lại khởi cái nguyện là cầu nguyện chư Phật gia hộ cho con của con nó tiêu trừ bệnh tật. Thay vì cô không nghĩ gì hết, không khởi niệm gì hết, mà người mẹ mà nuôi con ngoài cái cơm ăn áo mặc thì mỗi ngày mình có thể khởi một niệm lành gửi đến cho người con mình, cầu cho con mình tiêu trừ nghiệp chướng, mà bệnh tật được cũng được tiêu trừ. Ai cấm mình làm điều đó? Và đâu có mất mát gì làm cái chuyện đó đâu. Thay vì mình cho nó ăn mà ăn khơi khơi, không có khởi niệm, bây giờ mình cho nó ăn và chúng ta khởi cái niệm lành. Cho quý vị biết không, cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng người bệnh đó, mình đi vào trong bệnh viện mình đút cơm cho người bệnh ăn đó, thay vì mình ngồi mình đút cơm khơi khơi đó, mỗi một cái miếng cơm mình đút là một câu niệm Phật. Thì cái tâm niệm mà chánh niệm của mình trong khi mình khởi cái câu niệm Phật hòa với lại cái muỗng cơm mình đút cho cái người đó ăn á, ít nhiều gì cũng an định cái tâm của người đó. Có một cái cô đó, cô chở mẹ đi vô trong nhà thương, bà sợ nhà thương lắm. Thì vô nhà thương thì không biết bà thấy cái gì mà bà cứ la lên: trời ơi nó đông quá, nó đông quá, nó tới nó rủ đi, nó đông lắm, thôi đi. Bà kêu sùm lên á. Thì cổ quýnh quán, cô không biết làm sao, thì cổ nắm tay của bà cụ. Cô ngồi cổ nhắm mắt lại và cô niệm Án Mani Bát Di Hồng, Nam Mô Quan Thanh Bồ Tát. Cô niệm một tiếng đồng hồ sau thì tự nhiên bà già dịu xuống, bà già ngủ một giấc ngon lành. Thì thay vì á, người mẹ như vậy thì người con hốt hoảng phải không, lăng xăng, nhưng mà cái lăng xăng nó không giúp ích gì hết. Thay vì cái lăng xăng đó thì mình định cái tâm mình lại, mình an định cái người kia. Cũng giống như một đứa nhỏ nó ngủ, nó bị ác mộng, nó la lên, thì mình là người mẹ thì mình làm gì? Mình chạy tới, mình ôm đứa con, mình nói không có sao đâu, con yên tâm, có mẹ ở đây, Nam Mô Di Đà Phật, mẹ niệm Phật. Khi thì tự nhiên cái đứa nhỏ kia nó biết rằng nó đang được bảo bọc bởi người mẹ, và tự nhiên cái sợ hãi của nó bắt đầu nó lắng xuống. Thì cái người bệnh tật cũng y như thế, và cha mẹ của mình cũng y như thế. Quý vị phải tin cho nó, và chính bản thân Pháp Hòa đã thành được hết đó. Có những hồi xưa Pháp Hòa có những người không bao giờ nghĩ tới Phật pháp, rồi Pháp Hòa cứ mỗi lần Pháp Hòa làm cái việc gì lành thiện hay là thắp hương lễ Phật, Pháp Hòa đều hướng cái tâm mình về cái người đó. Thời gian tự động họ tìm tới chùa, họ nghe pháp, họ nghĩ. Không phải là mình cần member, không phải. Đạo Phật mình không có cái chuyện là đi kiếm member, cái kiểu mà gõ cửa rồi kêu ta, không có làm chuyện đó. Nhưng mà mình hướng dẫn người ta đi trên, đem cái niệm lành của mình để đưa người đó trở về với cái sự an lành tu niệm. Chứ không phải mình làm vậy để mình có thêm tín đồ, không phải. Nhưng mà nhất là người thân của mình, mình làm được, chính bản thân mình làm nó hay hơn mình nhờ một người khác. Tại sao vậy? Tại vì mình với người kia có liên đới, con với mẹ là có liên đới. Thành thử mẹ mà cầu nguyện cho con nó tác dụng hơn, mà con mà cầu nguyện cho mẹ nó tác dụng hơn. Cũng giống như Pháp Hòa thường nói, người nào mà có con đi tu mà muốn con mình nó tu giỏi thì cha mẹ phải tu. Cha mẹ ở nhà mà tu thì người con mới tu. Điều đó là quý thầy kinh nghiệm đều nói như vậy. Cha mẹ mà không lo tu là con cái nó tu quờ quạng. Cha mình muốn con mình tu cho giỏi á, ở trong chùa đó, thì chính cha mẹ ở nhà phải tu. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ đó, mình có cái ơn sanh thành ra đứa con đó, và mình có cái liên đới mật thiết, cho nên cái đức tu hành của mình nó có thể cảm hóa đứa con một phần. Thầy dạy là một chuyện, thầy dạy là một chuyện, nhưng mà thầy đó, cái người thầy dạy đó chỉ túc duyên đời, có thể cái duyên của đời này, và hướng dẫn ở trên mặt đạo pháp, nhưng mà cái sự mà máu huyết, cái sự liên đới mật thiết là mẹ với con hay là cha với con. Cho nên cha mẹ mà tu thì cái người con đó mới có sự kết quả lớn hơn. Thì ở đây cũng vậy, quý vị muốn cầu nguyện như người thân mình thì chính mình cầu nguyện, ngay cả chồng mình, con mình. Pháp Hòa có một cô Phật tử, cô có một người con không bao giờ biết khởi một niệm, dù chỉ là một ý niệm thương xót cho người, không bao giờ có. Thì cô cũng buồn, thì Pháp Hòa nói cô đừng buồn, thay vì cứ mỗi lần vậy cô buồn, cô khởi niệm. Ví dụ bây giờ thấy một cái người đó khổ, cô thấy xót xa mà cái người con mình tỉnh quen, thì thay vì cô bực đó, cô thầm nguyện, nguyện cho con của con nó biết khởi lòng từ bi với những người khốn khó. Cô làm vậy thời gian, thì có một hôm sau một năm hai năm vậy đó, cô nói thầy ơi, con nghĩ là bữa nay nó có kết quả là người con của con nó biết thốt lên câu cái bác đó bệnh thấy tội quá mẹ, mà trước giờ không bao giờ nói. Chưa cần nó cho tiền nha, không cần nó cho tiền cho cơm cháo gì đó, chỉ cần một niệm từ bi mà khởi lên thì mình đã thấy rồi. Cho nên quý vị biết không, trong đời này á, cái lòng thương người, cái lòng từ bi nó cần thiết lắm. Mỗi lần Pháp Hòa thấy một đứa nhỏ đó, nó chơi với nhau mà Pháp Hòa chỉ cần thấy nó bẻ cái bánh nó đưa cho nhau ăn thôi, là tự nhiên trong lòng của mình đó, nó có một cái gì nó vui mà nó cảm xúc ghê gớm lắm. Tại sao? Vì mình thấy được cái lòng từ ở nơi đứa nhỏ. Mấy chú nhỏ nhỏ ở bên chùa đi học mà về chùa mà ăn cái gì ngon á, mà lại nói với Pháp Hòa, thầy ơi thầy, ngày mai mình mang cái món này cho bạn mình ăn được không? Pháp Hòa mừng lắm. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng cái người đó, cái chú nhỏ đó, khi ăn cái ngon mà biết nghĩ tới cái người khác. Cho nên á, xin thưa đại chúng, là con cái người thân của mình á, khởi được một niệm, một cái niệm từ bi thương xót cho người, điều đó mình mừng, chứ đừng bao giờ cản trở. Có nhiều khi mình nói một câu, mắc gì phải thương, mình làm cực khổ muốn chết, mình ăn không sướng hơn sao cho người khác. Không, có nhiều khi mình lại nghĩ như vậy, và có nhiều người đã nghĩ như vậy. Cho nên đó, cái sự mà, xin thưa đại chúng, đó là cái cơ hội bố thí, cái cơ hội mà cho phải nhiều đó. Cái cơ hội mà mình dưỡng dưng đó thì nó thiếu gì, nhưng mà cái cơ hội để thật sự mình phát được cái lòng từ của mình thật là hiếm. Cho nên giờ phút nào khởi được tình thương với người khác, đó là một cái điều tốt. Trong cuộc đời này nếu mà không có lòng từ, không có tình thương, thì cuộc đời này không còn ai biết nghĩ tới ai nữa hết, phải không? Cho nên quý vị có thể lấy hai câu này để mà làm cái phương thức sống. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp là lúc nào cũng phải học hỏi để mở mang trí tuệ. Lấy tình thương làm lẽ sống là mình sống trong đời luôn luôn phải có lòng từ đối với người khác. Cho nên ở trong nhà Phật đó, mỗi lần mình ăn cơm đó, mình phải chắp tay lại, mình khởi lòng từ đối với những người thấp kém hơn, phải không? Bằng cách mình đã đọc làm sao: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Cái chén cơm mà chúng ta đang có ăn đây đó, mỗi một hạt cơm nó dẻo nó trắng ở trong chén cơm này, thì biết bao nhiêu phần đắng cay của người khác, có phải không? Rồi mình nâng bát cơm lên, vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Có mất đồng xu cắt bạc nào đâu để khởi một lòng từ đối với người khác mà chúng ta không làm. mà cứ khởi lòng từ như thế thì lâu ngày bắt đầu cái con người ta nó được trang điểm bằng cái đức từ, cho nên nụ cười của mình nó cũng tỏa ra cái từ, cái ánh mắt mình nhìn nó cũng tỏa ra cái lòng từ, và mỗi lời nói của mình nó cũng tỏa ra lòng từ, bởi vì lòng từ mình lúc nào mình cũng phát triển và nuôi dưỡng. Cho quý vị thấy không, tại sao chim muông nó gần Phật mà nó không có sợ? Tại vì Đức Phật luôn khởi lòng từ đối với các con vật. Còn như người mà ham nhậu có nhịn chim đó, con chim này có còn được bữa không? Cho nên rồi chim muông nó thấy nó sợ. À, người ta hay kêu thiện tai, thiện tai, người không thiện sẽ sanh tai ương. Thì theo Pháp Hòa muốn trở lại cái chuyện là cái cách mình giúp cho cha mẹ người thân của mình đó, trong khi bệnh tật và những cái chướng ngại nó sanh ra đó, chỉ có cách là sám hối. Bên cạnh cái sám hối đó, mỗi ngày đó, thí dụ mình có gần gũi đó, thì mình ăn cơm, đút cơm ăn, nấu cơm, lúc nào mình cũng cầu nguyện trong đó. Thay vì mình đứng mình nói chuyện, mình nghĩ lung tung, thì trong khi mình nấu ăn cho người đó, mình khởi cái niệm lành cầu nguyện cho người đó, nó tác dụng hết. Tại vì quý vị thấy trong cuộc đời này á, ngoài cái chuyện mà giao chạm với nhau bằng, gọi là tiếp xúc với nhau bằng thân xác, bằng thể chất, thì nó có một cái tiếp xúc với nhau bằng tâm linh, giao cảm với nhau bằng tâm linh. Pháp Hòa nói ví dụ như giờ á, là Pháp Hòa cần cái gì đó mà Pháp Hòa nhìn cái người kia, như chiều này mình nói ví dụ thôi, chiều này quý sư cô ngồi bên đó và đứng bên này làm lễ, thì trong khi mà làm lễ cái Hòa nhìn một sư cô, cái sư cô đó hiểu ý Pháp Hòa là Pháp Hòa muốn mời sư cô lên thỉnh chuông. Đâu có cần nói gì đâu, mà cái chỗ đó là cái chỗ gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Vì nó có sự giao cảm, nó có sự giao cảm. Cho nên tại sao người thầy nói một câu mà người đệ tử hiểu ý? Nó có sự giao cảm. Người đệ tử tới thăm thầy, thầy nói thưa thầy, người thầy mới hỏi đây, ta nghe nói ở trên Toronto nó lộn xộn lắm phải không? Cái người thầy hỏi người đệ tử vậy. Cái người đệ tử thay gì nói trả lời vậy, biết quý vị biết người đệ tử trả lời sao? Nói dạ bạch thầy, Toronto lộn xộn mà đất nước con bình an. Ông thầy nói khá. Ý nói rằng á, dù Toronto nó có xô bồ như thế nào đi nữa, nhưng mà tâm con nó bình. Cho nên mới trả lời nói bạch thầy, Toronto nó hơi lộn, nó có lộn xộn mà đất nước con nó bình. Đó là chỗ giao cảm giữa thầy và trò. Mà chính cái giao cảm đó, giấy viết nào nói được, ai có thể nói được? Cái chỗ là bất khả tư nghị, không thể suy lượng, bất khả thuyết là không thể nói. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Chỉ có thể một điều là lưới đế châu quý đạo tràng thôi. Người này ảnh người kia, người kia ảnh qua người nọ, giống như đứng ở giữa một cái châu báu, mà một người đứng giữa đây mà chiếu soi lên hàng chục cái viên châu ở trên cái tòa báo đó. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương sao Phật hiện thị hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện. Có một mình con đứng đây mà hiện bây giờ con biết con đang ảnh hiện trong mười phương chư Phật. Chỉ có cách con chỉ còn biết cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Đó là cái bài mà chúng ta tụng đó. Cho nên ngoài cái chuyện tiếp xúc hàng ngày với nhau qua cái sự đụng chạm vật chất, chúng ta còn có một cái giao cảm bằng tâm nữa. Cho nên mình cúng, mình cầm cái hương đó, cái hương đó để làm gì? Để giao cảm giữa mình với cái người kia. Vì mình cúng ông bà thắp cái hương, mà tự nhiên thắp cái hương lên là mình thấy có một sự giao cảm bất khả tư nghị. Có phải không? À, có nhiều khi người ta giao cảm bằng ánh mắt thôi. Hai người đó họ thương nhau, họ có ý với nhau thì chỉ nhịn nhau cái hiểu hết trơn. Còn người kia hữu ý, kẻ nọ vô tình thì là chỉ là tình yêu đơn phương. Pháp Hòa nói ví dụ như cái hồi mà động đất bên Nhật đi, cả thế giới ai cũng hướng về cái nước Nhật để mà cầu nguyện hết, phải không? Cho nên cô nên nhớ là tâm đi mười phương thế giới, mình có thần túc thông nha. Thần túc thông là đi mà không ngăn ngại. Còn đi cái kiểu của mình là đi phải có passport, đi phải có security, đi cái đó hạn hẹp lắm. Mình có một cái đi gọi là thần túc thông, giao qua đi lại tự tại, không có ngăn ngại gì hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hỏi cô Nguyên Từ ở Việt Nam ở đâu, giờ hỏi câu đó thôi, dạ con Nha Trang. Mà Nha Trang một cái là bao nhiêu hình ảnh Nha Trang cô mang về đây cô kể vanh vách hết. Cô đi bằng tâm mà, phải không? Thành thử là mình ở đây mà vẫn có thể cầu nguyện được cho người thân. Thôi chắc hết giờ rồi. Này kêu là không có tha. Hồi nãy Pháp Hòa có nhận được một cái mail, cô Phật tử gửi tới cũng vui lắm. Nói bạch thầy, hôm qua thầy giảng ở Minnesota, một chị Phật tử gọi cho con, tụi con họp với nhau định là thành nguyên một cái nhóm thăm thầy. Chúng con định vắt thầy luôn 15 phút nghỉ ngơi của thầy, nhưng mà nghe lại là suốt cả ngày hôm qua thầy chỉ có 15 phút để nghỉ ngơi, cho nên tụi con không nỡ, thôi tha cho thầy 15 phút. Một cái ở bên Mỹ có những cái anh chị Phật tử thanh niên á, tội lắm. Các anh chị thấy gần đây sức khỏe Pháp Hòa kém, thành thử các anh chị có họp lại và phát nguyện với nhau là nguyên một nhóm á, ăn chay mỗi tuần ngày Chủ nhật để hồi hướng công đức cầu nguyện cho sức khỏe của thầy. Và các vị đó luân phiên gửi những cái mail tới thăm và có nói với Pháp Hòa là thầy đừng có quên là mỗi tuần ngày Chủ nhật chúng con ăn chay để cầu nguyện cho sức khỏe của thầy. Thì quý vị thấy không, tất cả cái đó nó từ đâu nó ra? Từ cái lòng thương, lòng từ mà ra hết. Cuộc đời này mà nếu mà không có lòng từ mà nuôi dưỡng nhau á, thì có lẽ mình sẽ héo mòn trên con đường đi chứ chưa tới bến nữa. Pháp Hòa không biết là mình có khỏe được hay không, nhưng mà chỉ cần nghe như vậy thôi thì tự nhiên mình nó sách tấn và nó tự nó an ủi mình là mình đi mà có bạn đồng hành, phải không? Cho nên cái lời nguyện hương của mình đó, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên. Cái cõi lãng quên là cái cõi coi đồ gốm đó. Quay về với định tuệ là phải đi tới bảo sở, lại tới cái đích của mình đó. Thôi thì tối hôm nay được gặp đại chúng trong cái buổi sinh hoạt như thế này, dù không phải là một buổi thuyết giảng gì gọi là có tính cách bài bản, nhưng mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta thảo luận với nhau một đôi điều, hầu sắp tấn với nhau như thế này thì cũng đã là quý rồi. Thì xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, và mong có dịp sẽ gặp lại tất cả quý vị. Và một lần nữa thì Pháp Hòa xin cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử ở xa, như ở Toronto, ở các vùng phụ cận xa, và đặc biệt là quý vị ở Mỹ nữa, cũng không có quản ngại đường xa, một ngày nghỉ làm quý vị về chùa đây ở và sinh hoạt cả một ngày mà quý vị không thấy mệt. Tại sao không thấy mệt? Tại vì có tình thương đó, phải không? Tình thương đối với đạo pháp, tình thương đối với quý thầy quý cô, là tình thương đối với bản đạo nhau. Cho nên người nấu ăn cả ngày không mệt, người làm việc một ngày không mệt, người đến ngồi chơi một ngày cũng không mệt. Bị chơi mệt vậy. Và thậm chí người ăn nguyên ngày cũng không thấy mệt. Đều từ những cái lòng hoan hỷ từ bi mà ra hết. Thôi xin chúc đại chúng lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ của mình mỗi ngày mỗi thêm lớn, để làm cho cuộc đời này thêm tươi đẹp bởi cái hạnh đức từ bi của tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô